Tuần 26, thứ ba, nuôi dưỡng buổi sáng. Philip chương 2 câu 12 đến 13. Vậy nên, anh em yêu dấu của tôi ơi, như anh em đã luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà bây giờ khi tôi vắng mặt thì càng hơn nữa, hãy làm nên sự cứu rỗi của chính anh em với sự sợ sệt và run rẩy. Vì ấy là Đức Chúa Trời vận hành trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm vì niềm vui thích tốt lành của Ngài. Bây giờ, chúng ta phải tiến lên để hỏi xem Đấng Christ là gương mẫu của chúng ta hiện ở đâu. Ngài ở trên trời hay ở trong chúng ta? Philip chương 2 câu 9 nói rõ rằng Đức Chúa Trời đã tôn cao Đấng Christ. Do đó, chắc chắn Đấng Christ là gương mẫu của chúng ta đang ở trên trời. Ngài đã được tôn đến đỉnh cao nhất trong vũ trụ, nơi Đức Chúa Trời ở. Điều này liên quan đến phương diện khách quan của gương mẫu ấy. Tuy nhiên, nếu Đấng Christ chỉ ở tầng trời thứ ba cách khách quan, thì làm thế nào ngày nay chúng ta có thể nhận Ngài làm gương mẫu? Làm sao chúng ta là những người ở trên đất có thể đi theo Đấng đã được tôn cao và bây giờ đang ở trên trời? Điều này là không thể. Để nhận Christ làm gương mẫu của mình, gương mẫu này phải chủ quan. Phần đọc hôm nay: làm thế nào chúng ta có thể làm nên sự cứu rỗi của chính mình? Nếu chúng ta có thể làm nên sự cứu rỗi của mình, thì sự cứu rỗi có phải là vấn đề việc làm của chúng ta hay không? Vì sự cứu rỗi không phải là bởi việc làm, mà bởi ân điển, nên Phao-lô có ý gì khi bảo chúng ta hãy làm nên sự cứu rỗi của mình? Bí quyết để hiểu lời Phao-lô là biết được ý nghĩa của sự cứu rỗi trong câu Kinh Thánh này. Sự cứu rỗi ở đây không phải là sự cứu rỗi khỏi hồ lửa, nhưng chỉ về những gì Phao-lô đã nói về sự cứu rỗi ở đầu thư tín này. Từ "vậy nên" trong câu 12, hàm ý điều Phao-lô nói trong câu này là kết quả của những gì đã được nói trước đó. Làm nên sự cứu rỗi mình là kết quả của việc nhận Christ làm gương mẫu của mình, như đã thấy trong các câu trước. Là gương mẫu của chúng ta, Christ là sự cứu rỗi của chúng ta. Tuy nhiên, sự cứu rỗi này cần được chúng ta làm nên. Để điều này được hoàn thành trong kinh nghiệm của chúng ta, thì gương mẫu này phải có tính chủ quan cũng như khách quan đối với chúng ta. Nếu chỉ có tính khách quan, thì sự cứu rỗi không thể được chúng ta làm nên. Sự cứu rỗi ở đây không phải là sự cứu rỗi chúng ta nhận lãnh, mà là sự cứu rỗi chúng ta làm nên. Sự cứu rỗi chúng ta nhận lãnh là sự cứu rỗi khỏi sự định tội của Đức Chúa Trời và hồ lửa. Chúng ta không cần làm nên loại cứu rỗi ấy. Sự cứu rỗi ở đây trong sách Philip là sự cứu rỗi thuộc loại khác hay thuộc mức độ khác. Sự cứu rỗi trong chương 2 câu 12 thật ra là một thân vị sống động. Thân vị này là chính Đấng Christ mà chúng ta sống, kinh nghiệm và vui hưởng. Một gương mẫu chỉ có tính khách quan thì không thể là sự cứu rỗi của chúng ta như vậy. Sự kiện sự cứu rỗi là một thân vị sống động và thân vị này là gương mẫu của chúng ta, hàm ý rằng gương mẫu ấy có tính chủ quan cũng như khách quan. Một lý do khác để nói rằng gương mẫu này vừa chủ quan vừa khách quan là vì có liên quan đến sự kiện sách Philip nói về việc kinh nghiệm Christ. Bất cứ điều gì là vấn đề kinh nghiệm thuộc linh cũng đều phải có tính chủ quan. Dựa trên nguyên tắc này và trên toàn bộ văn mạch của sách Philip thì Christ là gương mẫu, không những có tính khách quan mà còn có tính chủ quan và kinh nghiệm. Hơn nữa, theo sau lời ông nói về việc chúng ta làm nên sự cứu rỗi mình, Phao-lô nói tiếp rằng vì ấy là Đức Chúa Trời vận hành trong anh em, cả ý muốn lẫn việc làm, vì niềm vui thích tốt lành của Ngài. Từ "vì" ở đầu câu 13 hàm ý rằng, việc Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta có liên quan đến việc chúng ta làm nên sự cứu rỗi của chính mình với sự sợ sệt và run rẩy. Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta cả ý muốn lẫn việc làm, vì niềm vui thích tốt lành của Ngài. Chắc chắn việc làm trong câu 13 chỉ vì việc làm nên trong câu 12. Có thể chúng ta thừa nhận rằng chúng ta không thể làm nên sự cứu rỗi của chính mình. Phải, trong chính mình chúng ta không thể. Nhưng Đức Chúa Trời đấng vận hành trong chúng ta thì có thể. Vì Ngài đang vận hành trong chúng ta cả ý muốn lẫn việc làm, nên chúng ta có thể làm nên sự cứu rỗi của chính mình. Lời Phao-lô về việc Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta là dấu hiệu hơn nữa, cho thấy gương mẫu này có tính chủ quan cũng như khách quan. Khi hợp tác với sự vận hành của Đức Chúa Trời bên trong, thì chúng ta nhận Christ làm gương mẫu của mình.